Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói, sức khỏe của nghi phạm người Việt trong vụ ám sát Kim Jong-nam vẫn ổn định. Ông Trump cam kết gây dựng quân đội Mỹ lớn mạnh hơn bao giờ hết. Trung Quốc nói không phá giá tiền tệ để trục lợi, và Tổng thống Duterte của Philippines nói Trung Quốc hiểu lầm phát biểu của Ngoại trưởng nước này.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24 tháng 2 tuyên bố sẽ đề nghị một ngân sách khổng lồ cho những công cuộc gây dựng quân đội lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trước bài diễn văn tại Quốc hội vào thứ Ba tuần tới, ông Trump đề ra các kế hoạch tăng cường quân đội Mỹ cùng các sáng kiến khác. Tổng thống cho biết nhắm mục tiêu nâng cấp quân đội Hoa Kỳ về khả năng tấn công và phòng vệ, yêu cầu khoản chi lớn để làm cho quân đội Mỹ lớn hơn, tốt hơn và mạnh hơn bao giờ hết. Hy vọng là chúng ta sẽ không bao giờ phải dùng tới quân đội, nhưng không một ai có thể quấy nhiễu chúng ta, không một ai, ông Trump tuyên bố. Tất cả các chương trình hạt nhân của Hoa Kỳ đang đến lúc cần phải được hiện đại hóa. Bom hạt nhân mới B-61-12 hiện đang được phát triển tại phòng thí nghiệm quốc gia Sandia trong căn cứ Kirtland, nhưng phải đến năm 2020, những quả bom này mới sẵn sàng. Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa đặt trên mặt đất ICBM Minuteman III được sản xuất trong những năm 1970 và hiện cần được thay thế hoàn toàn. Hệ thống ICBM sẽ được thay bằng lực lượng mặt đất răng đe chiến lược, gọi tắt là GBSD, nhưng dự kiến phải đến cuối những năm 2020 mới được triển khai. Thành phần có khả năng sống còn cao nhất của bộ ba vũ khí hạt nhân là tàu ngầm lớp Ohio. Loại tàu này đã được gia hạn hoạt động từ 30 năm đến 42 năm và sẽ bắt đầu sắp hết tuổi thọ trong thập kỷ tới. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter nhiều lần nhắc tới sự cần thiết phải hiện đại hóa cả ba thành phần vũ khí hạt nhân, và ông quy trách nhiệm về nhiều năm bị trì hoãn là do mối bận tâm đối với cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Giới chuyên gia cho rằng, sự trì hoãn này làm cho chương trình hiện đại hạt nhân của Hoa Kỳ bị chậm 20 năm so với các chương trình hiện đại hóa của Trung Quốc và Nga. Trung Quốc ngày 24 tháng 2 bác áp lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vai trò của Bắc Kinh đối với Bắc Triều Tiên và nhấn mạnh vấn đề chính là tranh chấp giữa Washington và Bình Nhưỡng. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 23 tháng 2 với hãng tin Reuters, ông Trump nói Trung Quốc có thể giải quyết thách thức an ninh quốc gia do Bắc Triều Tiên gây ra rất dễ dàng nếu họ muốn. Tăng áp lực với Bắc Kinh để Trung Quốc gây ảnh hưởng nhiều hơn nhằm kiềm chế những hành động ngày càng hung hăng của Bình Nhưỡng. Trung Quốc đã nói rõ là chống lại chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên, đồng thời cũng nhiều lần kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tái tục các cuộc thương thuyết giữa Bình Nhưỡng với các cường quốc thế giới. Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng họ cam kết thực thi các chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Tân Hoa Xã nói ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên đã quá mức rồi. Thứ Bảy tuần trước, Trung Quốc loan báo đã ngừng nhập khẩu than đá của Bắc Triều Tiên sau khi nước này thử nghiệm phi đạn đạn đạo tầm trung. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên thứ năm tuần này đưa ra một lời trách cứ hiếm hoi rằng Trung Quốc đã phụ họa với Mỹ trong việc ngừng nhập khẩu than đá vì chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Phát ngôn nhân cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói những chế tài của Liên Hiệp Quốc là một dấu hiệu rõ ràng về sự phản đối của cộng đồng quốc tế đối với chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên, và Trung Quốc sẽ thi hành những chế tài này. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là hai nước láng giềng thân thiện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Ngay sau khi có tin một trong hai nữ nghi phạm bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng xác nhận với VOA rằng phía Malaysia cho biết sức khỏe của nữ nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam là vẫn ổn và tốt. Ông Nguyễn Quốc Dũng nói với VOA vào tối 24 tháng 2.
Họ nói là vẫn ổn, cô ấy nói là cô ấy tốt. Tất nhiên là bây giờ chúng ta khẳng định được là có đúng cô ấy là người Việt Nam hay không, hay là người mang cái hộ chiếu đấy không, chúng tôi chưa đặt, cũng không thể xác định được. Nhưng mà hỏi thì người ta bảo cái nghi phạm đó có đang trong tình trạng sức khỏe tốt.
Trước đó trong cùng ngày, cảnh sát Malaysia cho biết một trong hai nữ nghi phạm, một là người Việt và một là người Indonesia, có biểu hiện bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX sau khi thực hiện vụ sát hại ông Kim Jong-nam tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia. Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho báo giới biết cô ấy đã bị nôn vài lần do tiếp xúc với chất độc, nhưng ông từ chối tiết lộ người đó là ai trong hai nữ nghi phạm. Cập nhật với VOA về diễn tiến trên, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nói phía Việt Nam vẫn chưa được tiếp xúc lãnh sự với nghi phạm tên Đoàn Thị Hương, nên không thể xác nhận thông tin về nữ nghi phạm này. Ông nói,
phía Việt Nam vẫn yêu cầu phía Malaysia để cho gặp để tiếp xúc lãnh sự để xem thế nào thì họ bạn. Phía Malaysia họ vẫn chưa sẵn sàng. Chúng tôi không kết luận được tất cả những cái đấy, chỉ nghe qua thông tin báo chí thôi.
Hôm 24 tháng 2, cảnh sát Malaysia tuyên bố ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị giết chết bằng chất độc thần kinh VX. Cảnh sát đã phát hiện ra chất độc này trong mắt và trên mặt của ông Kim Jong-nam. VX là một trong những chất độc nguy hiểm nhất thế giới. Nó được Liên Hiệp Quốc xếp loại là vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt. Chất độc này đã được các lực lượng của ông Saddam Hussein sử dụng trong vụ tấn công hóa học vào thành phố Alapcha của người Kurd ở miền Bắc Iraq vào năm 1988 và giết chết hàng ngàn người. Theo các chuyên gia, chỉ cần 10mg VX là đủ giết chết một người bằng cách làm tê liệt hệ thần kinh của nạn nhân. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào các nghi phạm có thể mang chất độc trên người để hạ sát ông Kim Jong-nam. Một số nhà phân tích cho rằng có thể Bắc Triều Tiên có khả năng sản xuất VX dưới dạng nhị phân, nghĩa là tách chất độc ra thành những chất không có hại, nhưng khi hòa vào sẽ tạo thành VX. Hiện Malaysia đang điều tra xem liệu chất độc VX đã giết ông Kim Jong-nam đã được đưa vào Malaysia từ nước ngoài hay được sản xuất tại Malaysia. Trong buổi họp báo, ông Khalid cho biết, nếu hóa chất đã được đưa vào với số lượng nhỏ, thì chúng tôi rất khó phát hiện ra. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Malaysia cũng cho biết, hiện nước này đang sắp xếp để tẩy sạch những địa điểm mà các nghi phạm trên đã đi qua. Cảnh sát Malaysia sẽ yêu cầu cơ quan phụ trách về năng lượng nguyên tử nước này tiến hành tẩy rửa phi trường quốc tế Kuala Lumpur để đảm bảo an toàn cho hành khách. Trước đó, hôm 22 tháng 2, cảnh sát Malaysia khẳng định hai nữ nghi phạm người Việt và người Indonesia đã được huấn luyện để thực hiện vụ tấn công. Cả hai đã thực tập tấn công tại hai khu mua sắm ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur. Hình ảnh từ camera an ninh của Malaysia cho thấy có một phụ nữ đã vồ lấy ông Kim Jong-nam từ phía sau và giữ chặt một cái gì đó trên mặt ông và sau đó rời đi. Cảnh sát Malaysia nói nữ nghi phạm Indonesia đã quẹt chất độc lên mặt ông Kim Jong-nam trước, sau đó tới nữ nghi phạm người Việt làm tương tự. Cả hai được hướng dẫn phải rửa tay ngay sau khi thực hiện vụ tấn công. Ông Kim Jong-nam sống lưu vong ở Macau. Ông bị giết chết tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13 tháng 2, trong khi đang chờ chuyến bay về lại Macau.
Đoàn Thị Hương bị truy lùng trên Facebook. Facebook được cho là của nghi can người Việt Đoàn Thị Hương là một trong các trang được tìm kiếm và thảo luận nhiều nhất ngày hôm nay, 24 tháng 2, trong khi cảnh sát Malaysia thông báo đã tìm thấy chất độc thần kinh trên mặt của ông Kim Jong-nam. Hãng tin Reuters hôm 22 tháng 2 xác nhận trang Facebook Ruby Ruby của cô Hương với người nhà của nghi can ám sát người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Theo thống kê của trang mạng xã hội được nhiều người Việt Nam truy cập, Ruby Ruby, Ruby Ruby Đoàn Thị Hương hay Ruby Ruby Việt Nam là những cái tên được tìm kiếm nhiều với hàng trăm nghìn trao đổi về chủ đề này trên trang Facebook. Nhiều trang tin tức ở Australia, Anh, Canada hay Mỹ cũng lấy nhiều hình ảnh từ trang Facebook được cho là của cô Hương, nhất là tấm ảnh cô mặc áo có in chữ LOL giống với chiếc áo của nữ nghi can người Việt bị camera an ninh sân bay Kuala Lumpur ghi lại trong ngày xảy ra vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Có thể đọc được những hàng tiết kèm theo như những tấm hình mới nóng bỏng của nữ sát thủ giết anh trai Kim Jong-un. Facebook của sát thủ LOL cho thấy những ngày trước vụ giết hại Kim Jong-nam, hay nghi can giết anh trai Kim Jong-un mặc áo LOL chụp ảnh tự sướng trên Facebook. Trong khi đó, báo chí chính thống của Việt Nam vốn được cho là nhạy với những thông tin kiểu này lại khá dè dặt và thậm chí không đăng bài tìm hiểu về Facebook của nghi can Đoàn Thị Hương. Theo các nhà quan sát, truyền thông nhà nước dường như đã thua trước các trang mạng lề trái. Về điều này, ông Huỳnh Ngọc Chênh, một cựu nhà báo và hiện đang theo dõi truyền thông trong nước, nói với VOA Việt ngữ.
Đúng, đó là một chủ đề rất ăn khách. Nhưng mà chắc chắn là có sự chỉ đạo từ trên tuyên huấn. Cho nên người ta đang cũng cầm tin theo chỉ đạo. Ban đầu thì im lặng, nhưng sau đó thì được phép thì bắt đầu khai thác hơi quá đà, đi sâu vào hoàn cảnh gia đình của người ta, rồi cũng có những bài báo khai thác gia đình hơi kỹ. Nhưng bây giờ hình như là lời có chỉ đạo yên lặng, tại sao mà thấy là không có tiếp, không đi sâu vào cái Facebook của cô ấy. Có lẽ vậy thôi.
Ông Chênh nhận định tiếp rằng có thể đó là một sự dè dặt nào đó về ngoại giao, chính trị của Việt Nam, sợ có những liên lụy về mặt ngoại giao từ vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải từng viết trên trang Facebook cá nhân hôm 16 tháng 2 khi truyền thông trong nước vẫn chưa đưa tên của cô Hương. Xin trích, lẽ ra báo chí Việt Nam có cơ hội câu view, hốt bạc khủng nếu được phép đưa tin, tìm hiểu nghi phạm sát thủ có tên Đoàn Thị Hương ở Nam Định, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1988, tìm hiểu sự thật về một vụ đại kỳ án thế giới có thể liên quan công dân nước nhà mà phải được phép thì buồn ơi là buồn, ông Hải viết. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 23 tháng 2, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm khẳng định rằng Hà Nội sẽ bảo vệ tích cực cô Hương. Trong một diễn biến mới nhất, Cảnh sát Malaysia hôm 24 tháng 2 thông báo về kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, người anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un bị giết bởi chất độc thần kinh VX. VX là một loại hóa chất cực độc, bị Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt. Một ngày trước, cảnh sát trưởng Malaysia cho biết rằng nghi can người Việt Đoàn Thị Hương đã được trả tiền để thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Tuy nhiên, quan chức Malaysia này từ chối bình luận rằng liệu cô có bị tình báo nước ngoài lợi dụng hay không, cũng như cô đã được trả bao nhiêu tiền. Trước đó, chính quyền Malaysia cho hay rằng hai nữ nghi phạm biết rõ việc mình làm và đã được huấn luyện để thực hiện vụ giết người mà quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ được các hãng tin trích lời nói rằng do điệp viên Bắc Hàn thực hiện.
Ngày 24 tháng 2, cảnh sát Malaysia công bố chất hóa học giết chết ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, là chất độc thần kinh VX. Vậy VX là gì? Nó được sử dụng ở đâu? Khi bị nhiễm VX thì phải làm sao? VOA tổng hợp các thông tin liên quan đến chất độc này.
VX là chất lỏng nhờn, không mùi, không vị, có màu hổ phách và bay hơi rất chậm. Vì trong VX là ký tự đầu của từ tiếng Anh venom, có nghĩa là nọc độc hay chất độc. Chỉ cần một lượng 10mg VX là đủ để giết chết một người khi độc chất này làm tê liệt hệ thần kinh của nạn nhân. Chất độc này có thể tác động vào người bằng tiếp xúc qua da, mắt hoặc do hít vào. Trong vụ giết ông Kim Jong-nam, giới hữu trách Malaysia nói chất độc này đã được tìm thấy trên mắt và mặt của nạn nhân. VX được coi là một trong những hóa chất nguy hiểm nhất trên thế giới. Liên Hiệp Quốc đã liệt VX là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Đầu thập niên 1950, nhà hóa học Pranaji Ghosh làm việc cho công ty hóa chất Imperial Chemical Industries, viết tắt là ICI của Anh Quốc, đã tìm ra hợp chất organophosphate có thể sử dụng làm thuốc trừ sâu rất hiệu quả. Năm 1954, ICI đã tung ra một trong số các hợp chất này dưới tên thương mại là Amitin. Nhưng loại hóa chất này đã bị thu hồi ngay sau đó vì nó quá độc, không an toàn để sử dụng. Tuy nhiên, độc tính của nó lại không được chú ý mấy. Một số mẫu hợp chất đã được gửi đến các cơ sở nghiên cứu của quân đội Anh để đánh giá. Sau khi đánh giá xong, một số trong nhóm hợp chất này đã trở thành một nhóm mới được gọi là chất V, nổi bật nhất là VX. VX không có trong tự nhiên, nó chỉ được biết đến trong chiến tranh hóa học. VX rất có thể đã được sử dụng trong cuộc chiến Iran-Iraq vào những năm 1980. Tin từ AP nói, các lực lượng của ông Saddam Hussein đã sử dụng VX trong cuộc tấn công bằng khí độc vào thành phố Halabja của người Kurd tại miền bắc Iraq vào năm 1988, giết chết hàng ngàn người.
Thập niên 1960, Hoa Kỳ bắt đầu sản xuất VX. Chỉ có Hoa Kỳ và Nga thừa nhận có trữ VX, nhưng nhiều quốc gia khác như Iraq và Syria cũng được cho là đang trữ nhiều tấn hóa chất này. Nếu Bắc Triều Tiên thực sự sử dụng VX để ám sát ông Kim Jong-nam, thì sự kiện này sẽ cho thấy một bước tiến mới của quốc gia cộng sản về khả năng sử dụng vũ khí hóa học, chuyên gia quân sự Hàn Quốc Kim Dae-yong nhận xét với hãng tin AP. Ông nói, họ có thể đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm để có được một lượng chuẩn để giết ông Kim Jong-nam, nhưng lại không làm hại các sát thủ hay những người đứng gần đó tại một phi trường đông đúc. Bắc Triều Tiên đã sản xuất vũ khí hóa học từ thập niên 1980, và ước tính hiện nước này đang trữ khoảng 5.000 tấn vũ khí hóa học. Quốc gia bị cô lập này được xem là một trong những kho trữ vũ khí hóa học lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng có khoảng 12-13 loại vũ khí sinh học. AP dẫn lời nhà bình luận quân sự ở Seoul, ông Lee In-woo cho biết.
VX có thể tác dụng lên người qua tiếp xúc với da, mắt hoặc hít vào. Người bị dính VX lên quần áo có thể khiến cho người khác bị phơi nhiễm khi tiếp xúc với họ. Chính vì điều này mà xác suất phơi nhiễm qua không khí và quần áo tại phi trường Kuala Lumpur sẽ khá cao nếu thực sự hai nữ nghi phạm đã sử dụng VX để giết ông Kim Jong-nam. Cảnh sát Malaysia hôm 24 tháng 2 cho biết nước này sẽ tiến hành tẩy rửa phi trường quốc tế Kuala Lumpur, nơi ông Kim Jong-nam bị sát hại hôm 13 tháng 2, để bảo đảm an toàn cho hành khách.
Các triệu chứng xảy ra cho người tiếp xúc với VX tùy thuộc vào khoảng thời gian và mức độ phơi nhiễm với chất độc thần kinh này. Nếu tiếp xúc với VX ở dạng hơi, các triệu chứng thường xuất hiện trong một vài giây đến tối đa là 18 giờ. Còn nếu tiếp xúc ở dạng chất lỏng mà mắt người có thể nhìn thấy được, thì có thể dẫn đến tử vong. Tác dụng gây giết người của VX là nó vô hiệu hóa một loại enzyme, có tác dụng như một công tắc tắt mở các cơ và các tuyến trong cơ thể. Nếu không có công tắc này, các cơ và các tuyến trong cơ thể sẽ làm việc liên tục và kiệt quệ, không thể duy trì nổi ngay cả chức năng thở. Phơi nhiễm VX ở liều lượng thấp đến trung bình có thể dẫn đến tăng huyết áp, ho, tiêu chảy, đổ mồ hôi và buồn nôn. Chỉ một giọt VX trên da có thể gây co giật và rối loạn nhịp tim. Phơi nhiễm cao có thể gây bất tỉnh, tê liệt và suy hô hấp.
Cảnh sát Malaysia hôm 24 tháng 2 nói một trong hai nữ nghi phạm vụ ám sát ông Kim Jong-nam, trong đó là có một người Việt và một người Indonesia, có biểu hiện bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX, bị nôn vài lần do tiếp xúc với nó, nhưng cảnh sát từ chối tiết lộ người đó là ai trong hai nữ nghi phạm. Cách tốt nhất để cứu người bị phơi nhiễm VX ở mức độ thấp đến trung bình là tiêm thuốc giải độc ngay lập tức. Tại một số quốc gia như Mỹ, chất giải độc VX được cung cấp cho quân đội dưới dạng có thể tự tiêm ngay được. Ngoài ra, cần phải cởi bỏ quần áo của người bị phơi nhiễm VX, đưa họ ra nơi thoáng khí và nhanh chóng tắm rửa toàn thân bằng xà phòng và chăm sóc y tế.
Người Sài Gòn có thói quen đi dạo để tập thể dục, thế nhưng gần đây một vài hè phố đã được nhà chức trách dựng những rào chắn có chiều cao khoảng 2 tấc với lý do là để ngăn xe hai bánh chạy leo lên lề đường. Người đi bộ có thể bước qua hoặc đi theo hình chích chắc để né rào chắn. Bà Trần Thị Hoa, một cư dân có thói quen đi bộ dưỡng sinh, nói rằng những rào chắn này làm xấu hè phố Sài Gòn.
Theo suy nghĩ của tôi á, thì tôi là người dân Sài Gòn, thì chiều nào á, tôi cũng đi bộ, tại vì bây giờ do người đông, người dân thì đông mà thành phố thì chật hẹp, thì cái lề đường dành cho người đi bộ thì tôi thấy đó là một cái lề đường để tôi đi bộ hàng chiều, đó là một cái thói quen thể dục thể thao của tôi. Nhưng mà tự nhiên bây giờ thì dẫn cái rào chắn ngang qua, thì nói về cái nét mỹ quan á, thì tôi thấy nó mất cái nét đẹp đi của thành phố đi. Còn nói về cái thuận lợi á, hay là cái thuận tiện khi mà dẫn cái rào sắt đó thì là tránh cho xe cộ leo lên lòng lề đường. Nhưng mà theo thiết nghĩ thì cái đó là trách nhiệm của giao thông, của những người hành nghề, những người làm về bên giao thông, thì họ phải có cái chính sách gì đó, điều lệ công an ra để họ bắt giữ hay là hình phạt đối với những người leo lòng lề đường. Còn cái lề đường là dành cho người đi bộ, vỉa hè.
Luật giao thông đường bộ đã có quy định rõ ràng không được lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung bảng báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông. Như vậy, nhân danh công quyền để dựng những rào chắn kiểu này thực chất đã vi phạm luật. Bà Trần Thị Hoa nói rằng các rào chắn này cũng gây khó khăn hơn cho người sử dụng xe lăn và người khiếm thị khi đi trên lề đường.
Bây giờ dựng cái rào chắn nó lên thì bản thân tôi như này thì tôi cũng chưa, cũng ngoài 50 rồi, thì tôi đi thì tôi cũng còn nhìn thấy được. Nhưng mà tội cho những người lớn tuổi hơn như là mẹ tôi chẳng hạn, chiều nào bà cũng đi với tôi nhưng mà hôm nay thì bà không có đi, tại vì lý do là bà mệt. Rồi lỡ bà đi qua là vô tình bà vấp té ngã thì gây ra cái hậu quả như thế nào đối với người già. À, là một với những người, tôi thấy như những người khuyết tật, khuyến khuyết á, thì họ mưu sinh bằng nghề bán vé số chẳng hạn, dạo như vậy, rồi họ đi trên lề đường như vậy, rồi cũng bất tiện cho họ. Nếu mà họ sử dụng xe lăn thì là đi đứng bất tiện cho họ. Còn nếu họ đi bộ mà họ dò dẫm từng bước đi như vậy thì tôi thiết nghĩ rằng là nhà nước nên suy nghĩ như thế nào để có một cái biện pháp thích hợp hơn.
Dựng những rào chắn như vậy sẽ cản trở việc đi lại của người khuyết tật, đồng thời còn gây khó khăn cho việc đi lại của người già. Ngoài ra, các rào chắn này gây mất mỹ quan đô thị, đôi khi còn hư hỏng vỉa hè. Như chia sẻ của bà Trần Thị Hoa, không thể vì ngăn người đi xe máy vi phạm mà lại ảnh hưởng đến quyền của những người còn lại, mà hầu hết là người yếu thế trong xã hội.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc ngày 24 tháng 2 loan báo không có ý định phá giá đồng nguyên để hưởng lợi thương mại, đáp lại tố cáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Bắc Kinh là nhà vô địch trong việc dùng mánh khóe thao túng tiền tệ. Trong một cuộc phỏng vấn với thông tấn xã Reuters ngày 23 tháng 2, ông Trump nói ông không rút lại nhận định của ông rằng Trung Quốc thao túng đồng nguyên, chỉ vài giờ sau khi tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ hứa sẽ có những phương thức hữu hiệu hơn để phân tích cách thực hành hối đoái của Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ có quan điểm về vấn đề này đầy đủ và đúng đắn hơn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc không trả lời các yêu cầu bình luận. Tân Hoa Xã chính thức của nhà nước Trung Quốc trong một bài bình luận nói chỉ trích Trung Quốc thao túng tiền tệ để trục lợi thương mại là chuyện huyễn hoặc lâu nay đã lưu truyền tại Washington. Ông Trump thường xuyên cáo buộc Trung Quốc giữ giá đồng nguyên thấp một cách giả tạo so với đồng đô la để làm cho hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc rẻ hơn, cướp việc làm trong ngành sản xuất của Mỹ. Tuy nhiên, ông không làm theo lời cam kết tranh cử rằng ngày đầu nhậm chức sẽ công bố Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Đồng nguyên giảm 6,6% so với đồng đô la trong năm 2016, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1994, vào lúc Trung Quốc bị áp lực vì lo ngại về tăng trưởng chậm và đồng Mỹ Kim tăng giá gần đây, đẩy dòng vốn chảy ra khỏi các thị trường mới nổi. Trong những tháng gần đây, nhà cầm quyền Trung Quốc đã có nhiều bước để ngăn chặn chảy vốn ra nước ngoài, hầu hỗ trợ đồng nguyên đang suy yếu, song song với nỗ lực mang thêm đầu tư vào nội địa. Tổng thống Philippines ngày 24 tháng 2 tuyên bố không hiểu sao Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc lại hủy chuyến thăm Philippines và rằng Bắc Kinh đã hiểu sai lời bình luận của Ngoại trưởng Philippines về hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Rodrigo Duterte khẳng định mối quan hệ bền chặt với Trung Quốc và không khẩn thiết phải áp lực nước láng giềng khổng lồ này tuân thủ phán quyết năm ngoái của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện Manila đệ nạp chống lại bản đồ lưỡi bò. Thứ ba tuần này, Ngoại trưởng Perfecto Yasay, người chủ tọa cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN, cho hay khu vực hết sức quan ngại về việc Trung Quốc thiết đặt vũ khí trên các hòn đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Năm tuyên bố phát biểu của ông Yasay là đáng tiếc đồng thời bày tỏ lo ngại rằng Ngoại trưởng Philippines sẽ phát ngôn và hành động cẩn trọng. Tôi nghĩ chính phủ Trung Quốc hiểu lầm ý của Ngoại trưởng Yasay, Tổng thống Philippines nói. Tôi muốn bảo đảm với Trung Quốc, và đây là điều tôi đã cam kết sẽ làm nhân chuyến thăm Bắc Kinh, rằng chúng tôi sẽ trao đổi với nhau như những người bạn, ông Duterte nhấn mạnh. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hu Trân phút chót hôm 23 tháng 2 quyết định hoãn chuyến thăm chính thức tới Philippines. Dự kiến trong chuyến đi này sẽ có 40 dự án chung trị giá hàng tỷ đô la được đôi bên ký kết. Cả Manila lẫn Bắc Kinh đều không cho biết lý do khiến chuyến đi bị hủy. Chính phủ Trung Quốc ngày 24 tháng 2 loan báo chỉ định tân Bộ trưởng Thương mại thay thế ông Cao, một phần trong công cuộc sắp xếp lại nhân sự trước cuộc họp quan trọng của Đảng Cộng sản trong năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã hơn 3 năm kể từ khi hàng ngàn người Ukraine lần đầu tiên đến với nhau tại quảng trường độc lập Maidan ở trung tâm thủ đô Kiev để phản đối Tổng thống lúc bấy giờ là Viktor Yanukovych, không chú ý đến mong muốn cải cách dân chủ, cai trị theo luật pháp và hội nhập vào châu Âu. Cuộc tập họp này kết thúc bằng việc ông Yanukovych trốn chạy khỏi Ukraine sau khi những nỗ lực của chính phủ ông đàn áp ý muốn của người dân bằng vũ lực thất bại. Trong một tuyên bố đánh dấu cuộc đấu tranh cho phẩm giá của Ukraine, quyền phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner ca ngợi những tiến bộ đáng kể Ukraine đã đạt được kể từ thời điểm đó trong việc hoàn tất những lời hứa của cuộc đấu tranh. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine củng cố nỗ lực chống tham nhũng và tiếp tục các cải cách chính trị và kinh tế nhằm vinh danh những người đã bỏ mình để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn, dân chủ hơn cho Ukraine. Và ông hứa là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một đối tác trong những nỗ lực như vậy. Trong một bài diễn văn đọc trước Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cũng nói đến sức mạnh của người dân Ukraine. Bà nói những người biểu tình yêu cầu chấm dứt tham nhũng và đòi hỏi tự do và dân chủ cách đây hơn 3 năm đã thành công trong việc thành lập một nước Ukraine mới. Bà nói thêm là kể từ lúc đó, Nga đã nỗ lực làm chệch hướng đi mới của người dân Ukraine bằng âm mưu chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea và bằng cách vũ trang, tài trợ và tổ chức các lực lượng của phần tử đòi ly khai tại miền đông Ukraine, dẫn đến các cuộc xung đột đã cướp đi hơn 10.000 sinh mạng. Đại sứ Haley chỉ vào những bức tranh tàn phá xuất hiện mới đây từ thị trấn Avdiivka như là một bằng chứng rõ rệt về hậu quả của việc can thiệp đang tiếp diễn của Nga tại Ukraine. Đại sứ Haley nói, Hoa Kỳ nghĩ là có thể có một quan hệ tốt đẹp hơn với Nga, nhưng bà nói tiếp là cuối cùng chúng ta đối mặt với nhiều đe dọa như vậy. Tuy nhiên, hợp tác chặt chẽ hơn với Nga không thể thực hiện được, bất chấp an ninh của các bạn bè châu Âu và những đồng minh của chúng ta. Bà kêu gọi Nga chứng tỏ cam kết hòa bình bằng cách tôn trọng đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk và chấm dứt chiếm đóng Crimea. Bà nói Hoa Kỳ và EU tiếp tục những chế tài đối với Nga cho đến chừng nào những cam kết này được thực hiện và những chế tài riêng rẽ liên hệ đến Crimea được Hoa Kỳ áp dụng đối với Nga vẫn còn cho đến khi nào Nga trả lại quyền kiểm soát bán đảo này cho Ukraine. Đại sứ Haley nói tiếp, Hoa Kỳ tiếp tục đứng về phía nhân dân Ukraine.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.